là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2016, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát nói vụ nổ ở New York là hành động cố ý. Nhà nước Hồi giáo đang mất đất nhưng vẫn tiếp tục cuộc chiến về tư tưởng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc chỉ trích Nga. Đảng của ông Putin có phần chắc sẽ vẫn nắm quyền sau bầu cử quốc hội.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Deborah Block tường trình về một xét nghiệm mắt sớm giúp phát hiện bệnh Parkinson. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, theo nhà chức trách của New York, vụ nổ lớn ở khu phố Chelsea, quận Manhattan vào đêm thứ Bảy 17 tháng 9 là một hành động cố ý. Vụ này làm 29 người bị thương. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố vụ nổ là có chủ ý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vụ nổ được cho là không dính dáng đến khủng bố. Ông nói cảnh sát và các quan chức an ninh khác không thấy có mối đe dọa khủng bố nào vào lúc này đối với thành phố lớn nhất của Mỹ. Các nhà lãnh đạo thế giới đã đến New York trong những ngày gần đây chuẩn bị cho hội nghị thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần này. Chính quyền New York cũng đang điều tra một thiết bị chứa phát nổ bị phát hiện cách vài dãy phố từ nơi xảy ra vụ nổ ở Manhattan. Chuyên viên của đội dò phá bom mìn đã chuyển thiết bị đó đến trường bắn của cảnh sát ở Bronx một cách an toàn. Nó có vẻ là một nồi áp suất gắn với một chiếc điện thoại di động và dây điện ở bên trong một túi plastic. Vụ nổ ở Chelsea đã làm hàng trăm người sợ hãi và làm vỡ nhiều kính cửa sổ. Nhiều người mô tả là vụ nổ xảy ra trong một thùng kim loại rộng khoảng 2m², có thể là thùng rác hoặc thùng chứa dụng cụ của công nhân đang làm việc cải tạo một tòa nhà gần đó. Cảnh sát cho biết không ai trong số những người bị thương gặp nguy hiểm về tính mạng. Dịch vụ tàu điện ngầm và xe buýt đi qua khu vực này đã bị dừng lại và cảnh sát phong tỏa một vùng lớn ở khu trung Manhattan đối với mọi loại xe cộ. Khu phố Chelsea hào nhoáng là tâm điểm của cuộc điều tra của cảnh sát. Khu này nằm ngay ở phía nam của khu trung Manhattan, bao gồm cả khu phức hợp của Liên Hợp Quốc lẫn quảng trường thời đại và cách khu tài chính của New York và địa điểm của Trung tâm Thương mại Thế giới trước đây vài km về phía bắc. Các quan chức ở bang Minnesota ở miền Bắc Hoa Kỳ cho biết 8 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao ở một trung tâm mua sắm hôm thứ Bảy, 17 tháng 9. Ông William Blair Anderson, cảnh sát trưởng của St. Cloud, cho hay nhân viên cảnh sát đã bắn chết nghi phạm. Lúc đó viên cảnh sát đã hết ca trực. Ông Anderson nói có người kể rằng kẻ tấn công đã nhắc đến Thánh Allah khi tấn công bằng dao tại trung tâm Crossroads và đã hỏi một người xem người đó có phải là người Hồi giáo không. Tuy nhiên, ông Anderson không gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố. Ông nói vẫn chưa rõ về động cơ của vụ này. Ông Anderson cho biết 7 trong số 8 nạn nhân đã được xuất viện. Ngay sau cuộc tấn công, cảnh sát đã đặt trung tâm mua sắm trong trạng thái nội bất xuất ngoại bất nhập. St. Cloud cách Minneapolis khoảng 112 km về phía Tây Bắc. Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đang mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria, nhưng khi phần đất của chúng thu hẹp lại, chúng đang chuyển trọng tâm sang truyền bá tư tưởng, lập các tin đồn trên toàn thế giới và tấn công vào mục tiêu mềm gây nhiều thương vong và hạ tầng cơ sở kinh tế. Theo báo cáo theo dõi xung đột IHS mới đây, nhà nước Hồi giáo đã mất khoảng 12% lãnh thổ của chúng trong thời gian từ khoảng tháng 1 đến tháng 6 năm 2016, sau khi mất 14% lãnh thổ vào năm 2015. Nhóm này còn kiểm soát khoảng 70.000 km², gần tương đương với diện tích của Ireland. Nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo cũng đã bị thu hẹp. Hồi đầu năm nay, vụ nghiên cứu của Quốc hội Hoa Kỳ báo cáo rằng nhóm khủng bố này trả cho lính của chúng từ 400 đến 1.200 đô la một tháng. Ngoài ra còn trả thêm 50 đô la cho mỗi người vợ và 25 đô la cho mỗi người con. Theo một số ước tính, vào năm 2015, tài sản của nhà nước Hồi giáo là khoảng 2 tỷ đô la. Nhờ đó, chúng được coi là tổ chức khủng bố giàu có nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu nhắm mục tiêu vào hạ tầng cơ sở về dầu mỏ và khí đốt, cũng như mạng lưới tài chính và ngân hàng của chúng, lợi tức của nhóm khủng bố đã giảm ít nhất 30%. Douglas Ollivant, phó chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Tư vấn Chiến lược Toàn cầu Mantis Quốc tế, cựu giám đốc về Iraq tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, cho rằng nhà nước Hồi giáo sẽ mất tất cả lãnh thổ của chúng vào cuối năm nay. Peter Bergen, phó chủ tịch của Quỹ New America cũng đồng ý tại một cuộc họp gần đây do Viện McCain về lãnh đạo quốc tế tổ chức. Hai ông đã lập luận rằng những người tin là IS đang thắng bị rơi vào bẫy vì tin vào lời tuyên truyền của nhà nước Hồi giáo. Hai ông tin rằng nếu nhóm khủng bố mất lãnh thổ, chúng sẽ thua trong cuộc chiến. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mary Beth Long nói về cốt lõi IS có tính chất tư tưởng. Bà cho rằng không thể tuyên bố đã đánh bại chúng trên chiến trường chừng nào tư tưởng của chúng vẫn tiếp tục tồn tại trên toàn cầu. Bà Long tin rằng Hoa Kỳ cần phải có một chiến lược để chống lại nhà nước Hồi giáo về mặt tư tưởng. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích Nga về việc kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp vào cuối ngày thứ Bảy để xem xét một đợt ném bom của Hoa Kỳ đã dường như làm chết hàng chục binh sĩ Syria. Bà Samantha Power nói hành động của Nga là một trò nghi binh có mục đích đánh lạc hướng sự chú ý về một số vụ hành động tàn bạo có hệ thống trong một thế hệ. Bà cho biết Hoa Kỳ đang điều tra vụ ném bom. Sau đó bà nêu ra những hành động tàn bạo liên tiếp của chính phủ Syria, bao gồm cả các cuộc không kích vào các bệnh viện và trường học. Bà Power nói trong tất cả những trường hợp này, Moscow không bao giờ kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động. Đảng nước Nga thống nhất cầm quyền được kỳ vọng sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật 18 tháng 9. Có khoảng 110 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng của Tổng thống Vladimir Putin sẽ duy trì quyền lực trong Viện Duma Quốc gia. Các nhà phân tích nói rằng cuộc bỏ phiếu có khả năng sẽ là một cuộc trưng cầu về việc ông Putin được dự báo sẽ tái tranh cử Tổng thống năm 2018. Các chính trị gia đối lập hy vọng họ sẽ có thể giành được ít nhất vài ghế trong số 450 ghế, nhưng các cuộc thăm dò dư luận cho thấy phe đối lập có thể không đủ may mắn để giành được dù chỉ một ghế. Tuy nhiên, việc khôi phục một hệ thống bầu cử cũ có thể dẫn đến việc phe đối lập giành được vài ghế. Một nửa số ghế quốc hội sẽ được quyết định bởi các cử tri bỏ phiếu cho các cá nhân. Nửa còn lại được bầu từ các danh sách đảng. Quốc hội khóa gần đây nhất đã được bầu chỉ căn cứ vào danh sách đảng. Ông Putin và Đảng nước Nga thống nhất đang hưởng một làn sóng ủng hộ mang tính dân tộc chủ nghĩa liên quan đến vụ bán đảo Crimea và các hành động quân sự đang diễn ra, cùng lúc truyền thông nhà nước đã lờ đi những người chỉ trích hoặc gọi họ là những kẻ phản bội. Những người ủng hộ Điện Kremlin cho đến nay vẫn coi trọng sự lãnh đạo cứng rắn hơn là những quan ngại về sự lãnh đạo đó đi đưa nước Nga đi đến đâu. Cảnh sát của Pakistan cho biết các tay súng đi trên những xe máy đã giết chết 3 người lính ở ngoại ô thành phố Peshawar. Thành phố này là thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền Tây Bắc của Pakistan. Những người lính đang đi trên ô tô thì bị các tay súng tấn công hôm Chủ nhật 18 tháng 9. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với hãng tin AP là những người lính đang quay về từ một trang trại bò sữa của quân đội sau khi họ đi lấy sữa về cho các sĩ quan. Hãng tin AP của Mỹ đưa tin là nhóm Jamatul Ara là một phe ly khai của Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các chiến binh Hồi giáo đã tham gia vào các cuộc tấn công tương tự ở vùng này. Đây là vùng nằm gần khu vực có nhiều bộ lạc có tên là Moman. Tuần trước, một bác sĩ đang làm việc cho một chiến dịch chống bại liệt cũng đã bị bắn chết ở vùng này. Khu vực có nhiều bộ lạc Moman từ lâu đã là một trung tâm của các chiến binh Hồi giáo. quân đội Pakistan đã tiến hành một số hoạt động để xóa các hang ổ của các chiến binh ở vùng này, nhưng các chiến binh đã liên tục tiến hành các cuộc chiến để chống lại. Cũng tin liên quan đến khu vực Ấn Độ và Pakistan, các quan chức ở gần Kashmir thuộc quyền kiểm soát của Ấn Độ cho biết các phần tử vũ trang đã giết chết 17 binh sĩ trong một cuộc tấn công vào trụ sở của quân đội. Khu vực xảy ra cuộc tấn công này là phần đất của Kashmir thuộc về Ấn Độ. Các quan chức nói ít nhất 8 binh sĩ đã bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật 18 tháng 9 ở Uri. Đây là nơi chỉ cách thành phố chính của vùng là thành phố Srinagar khoảng 100 km về phía tây. Các quan chức nói 4 phần tử vũ trang đã bị tiêu diệt trong vụ này. Bộ trưởng Nội vụ của Ấn Độ Rajnath Singh cho biết trên Twitter rằng ông đã liên lạc và trao đổi thông tin với các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị trong khu vực về vụ tấn công và ông cũng đã hủy bỏ một kế hoạch đi Nga và Hoa Kỳ. Vùng Kashmir bị chia cắt giữa Pakistan và Ấn Độ. Cả hai quốc gia này đều có vũ khí hạt nhân và họ đều đòi toàn bộ chủ quyền đối với khu vực thuộc dãy Himalaya này. New Delhi đã đổ lỗi về tình trạng bất ổn trong khu vực cho các nhóm chiến binh Hồi giáo có cơ sở ở Pakistan.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, bệnh Parkinson thường được phát hiện quá muộn khiến việc điều trị cho bệnh nhân thiếu hiệu quả. Nhưng giờ đây có một phương pháp xét nghiệm mắt mới có thể chẩn đoán bệnh này sớm hơn nhiều. Chứng bệnh thoái hóa này làm cơ bắp bị cứng, gây cử động chậm chạp và làm bệnh nhân run rẩy. Mặc dù chưa có phương thuốc chữa bệnh Parkinson, song nếu bệnh này có thể được phát hiện ở giai đoạn đầu, thì thuốc men và các liệu pháp chữa trị khác có thể giúp kiểm soát những triệu chứng đó. Deborah Block có bài tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Một phương pháp xét nghiệm mắt mới có thể là bước đột phá cho việc sớm phát hiện bệnh Parkinson. Hầu hết mọi người không biết họ mắc bệnh này trong nhiều năm, vì nó tiến triển từ từ, làm tổn thương tế bào thần kinh trong não, ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương. Và hiện giờ, chưa có một phương pháp xét nghiệm hoặc soi chụp não nào có thể chẩn đoán được bệnh trạng. Sử dụng một kỹ thuật chụp hình ảnh mới, phương pháp xét nghiệm mắt mới tìm kiếm những thay đổi trong võng mạc. Những nhà nghiên cứu tại Viện Nhãn Khoa thuộc Học viện Đại học London đã phát triển phương pháp này. Đầu tiên, những nhà khoa học tiêm một hóa chất gây bệnh Parkinson vào những con chuột. Một khi họ nhìn thấy những thay đổi trong võng mạc, họ chữa trị những con chuột này bằng một loại thuốc chống tiểu đường, giúp bảo vệ những tế bào thần kinh và có thể được sử dụng để chữa bệnh Parkinson. Bác sĩ nhãn khoa Eduardo Normando giải thích.
By injecting the rosiglitazone in these rats, we were able to see a rescue effect.
Tiêm rosiglitazone vào những con chuột này, chúng tôi đã có thể nhận thấy tác động giải cứu của rosiglitazone trong mô hình này, đầu tiên là ở mắt và sau đó là ở não bộ. Không rõ vì sao người ta lại mắc bệnh Parkinson. Ước tính một trong mỗi 500 người mắc bệnh này, như cố võ sĩ quyền Anh Muhammad Ali. Xét nghiệm bệnh Parkinson trong võng mạc trước tiên có thể có những tác động sâu rộng. Bác sĩ nhãn khoa Francesca Cordero cho biết.
It could predict that that person needs a second tier of investigations.
Bà nói, nó có thể dự đoán người đó cần những cuộc xét nghiệm tầng thứ hai mà sẽ quyết định xem họ có mắc bệnh Parkinson hay không. Và sau đó bạn có thể tiếp tục sử dụng phương pháp này để theo dõi không chỉ căn bệnh tiến triển nhanh tới mức nào, mà bệnh nhân có đang được chữa trị đúng cách hay không. Việc này có ý nghĩa rất lớn. Những thử nghiệm trên người cho phương pháp xét nghiệm mắt tìm bệnh Parkinson sẽ sớm bắt đầu. Bác sĩ Francesca Cordero nói tiếp.
If you've seen the effects in the retina well before you see those effects in the brain.
Nếu bạn đã nhìn thấy những tác động trong võng mạc trước khi bạn nhìn thấy những tác động trong não, thì bạn thực sự có thể rút ngắn thời gian thử nghiệm lâm sàng và bạn có thể sử dụng việc này như một chỉ dấu rất tốt cho thấy việc điều trị đạt thành công. Nhưng về lâu dài, chúng tôi nghĩ nó có thể là một cách để cố gắng nhận biết liệu bệnh nhân sẽ mắc bệnh Parkinson hay không. Và điều đó có thể dẫn đến phương pháp chữa trị tốt hơn trong tương lai cho căn bệnh tàn phá thể chất này, với việc xét nghiệm có thể được thực hiện trong một cuộc kiểm tra mắt thường xuyên.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 51 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are quit one's job and think twice.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là quit one's job và think twice.
It's May, the month when many young people look for summer jobs. During the school year, they work hard at their studies. High school students try to complete their work to be promoted to a higher class or get their high school diploma. College students must succeed in their final exams, otherwise they'll have to repeat the class. Then comes June, when they hope to work at their part-time jobs to earn some income.
Bây giờ là tháng 5. Tháng mà giới trẻ tìm việc làm vào mùa hè. Trong niên học, bọn họ phải lo học suất chăm. Học sinh trung học cố gắng lên lớp hoặc đoạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sinh viên đại học phải thi đậu các kỳ thi cuối năm, nếu không phải học lại. Tháng 6 tới, khi đó, họ hy vọng có được việc làm tạm thời để kiếm được lợi tức.
Mylon, I'm not happy with my part-time job at the bank.
Mike nói, Mylon, tôi không vui chút nào với việc làm bán thời gian của tôi ở nhà ngân hàng. Why? You never mentioned about your dissatisfaction before. I thought you were comfortable there. Sao vậy? Từ trước, anh chưa bao giờ nói về việc anh bất mãn. Tôi cứ nghĩ anh rất thoải mái làm việc ở đó.
No, recently the manager has become really impatient. He gets upset easily, and he often criticizes employees for the tiniest mistakes. In fact, two left their jobs last week.
Mike nói, không. Gần đây, người giám đốc trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta cáu gắt dễ dàng và chỉ trích nhân viên những lỗi nhỏ nhặt. Thực ra, hai người bỏ việc tuần vừa qua. I'm sorry to hear about this. So now the staff has to take up the work left by these two. Everyone's busier and the manager gets more nervous. Tôi buồn nghe về việc này. Vậy bây giờ nhân viên văn phòng phải làm thêm việc của hai người kia để lại. Ai cũng bận hơn và người giám đốc lại càng cuống hơn.
That's why I'm thinking about quitting this job.
Mike nói, vì vậy, tôi đang nghĩ tới quitting this job. You mean leaving your work there and go somewhere else? Nghĩa là bỏ việc anh đang làm ở đó và đi nơi khác.
Right, I'll quit. Q-U-I-T, my job, J-O-B, and apply elsewhere.
Mike nói, phải. Tôi sẽ bỏ việc và xin đi làm nơi khác. Quit, Q-U-I-T, job, J-O-B. Quit your job, not working there anymore. Bỏ việc, không làm ở đó nữa à?
I'll quit my job. I may apply for the same position at another branch or go into a completely different line of work.
Mike nói, tôi sẽ bỏ việc. Có thể tôi sẽ nộp đơn, xin làm việc như cũ ở một chi nhánh khác, hoặc đi kiếm một việc khác hẳn. I know you're not the type who complains, for no justifiable reasons. The work atmosphere must be very unpleasant, but... Tôi biết anh không phải là loại người than phiền không có lý do chính đáng. Không khí nơi làm việc chắc chắn là khó chịu lắm, nhưng...
Well, it's quite depressing there right now. I don't know how long I can bear it.
Mike nói, ở đó khá rầu rĩ. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu. You know, it's almost summer. So many young people, high school and college students, are looking for part-time jobs. Anh biết đấy, sắp đến hè, bao nhiêu người trẻ, học sinh, sinh viên, đang tìm việc tạm thời.
You don't think I should quit now?
Mike nói, cô không nghĩ tôi nên bỏ việc bây giờ. It's easy to quit a job, but not easy to find one now. You'll have to compete with many. Bỏ việc thì dễ, nhưng tìm được việc bây giờ thì khó. Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người khác.
So what's your idea?
Mike nói, vậy ý cô thế nào? Well, I hope the manager will be more positive, more aware of the fact that his employees are not happy, then change, and he will stay with the job for a while longer. Tôi hy vọng người giám đốc tích cực hơn, biết là nhân viên không vui mà thay đổi, và anh ở lại thêm một thời gian.
I hope he'll do just that.
Mike nói, tôi hy vọng ông ta làm như thế. Please consider carefully about this matter. Anh nghĩ kỹ về việc này nhé.
You mean I must think twice before quitting any job?
Mike nói, cô muốn nói tôi cần think twice trước khi nghỉ việc. Think twice? Think two times? Think twice? Nghĩ hai lần.
Yes, to think. T-H-I-N-K. Twice, T-W-I-C-E, about something means to consider carefully whether one should do something, to be cautious about something.
Mike nói, đúng đó, to think, T-H-I-N-K, twice, T-W-I-C-E, về việc gì, có nghĩa là suy nghĩ kỹ, có nên làm việc đó không? Cẩn thận về việc đó. Then yes, I suggest you think twice about quitting your job now. Vậy là đúng, tôi đề nghị anh nghĩ kỹ về chuyện bỏ việc làm trong lúc này.
You may be right, Milan. If I quit now, someone may come in for it immediately. Then I may not be able to find another one because many line up out there for jobs at this time.
Mike nói, có lẽ cô nói đúng, Mylan. Nếu tôi nghỉ việc, có người khác vào ngay, rồi có thể tôi không kiếm được việc khác vì đang có nhiều người xin việc lúc này. Well, take it easy for now and be kind to the manager. Maybe he's going through some difficulties and he doesn't want people to know. He has to hide it and is therefore not happy. Thoải mái đi anh và cứ xử tử tế với người giám đốc. Có thể ông ta đang gặp khó khăn ở sở, ở nhà, mà không muốn ai biết. Ông ta phải giữ trong lòng, vì vậy mà không vui.
Okay, Milan, you mean it's possible he has his own problems and becomes grouchy, not because of his staff?
Mike nói, okay, Milan, cô muốn nói có thể ông ta có vấn đề riêng nên khó chịu, không phải vì nhân viên. It's probably so. I hope he'll realize that his conduct right now is not good for himself, his staff, and eventually the business of the office. I hope he'll change for the benefit of all. Chắc là thế. Tôi hy vọng ông ta nhận được là cách cư xử của ông lúc này không tốt cho chính ông, cho nhân viên và công việc của sở. Tôi hy vọng ông ta thay đổi để được tốt lành hơn cho tất cả. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ quit one's job, nghĩa là bỏ việc, và think twice, nghĩa là suy nghĩ cẩn thận. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Theo nhà chức trách của New York, vụ nổ lớn ở khu phố Chelsea, quận Manhattan vào đêm thứ Bảy là một hành động cố ý. Vụ này làm 29 người bị thương. Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố vụ nổ là có chủ ý. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vụ nổ được cho là không dính dáng đến khủng bố. Ông nói cảnh sát và các quan chức an ninh khác không thấy có mối đe dọa khủng bố nào vào lúc này đối với thành phố lớn nhất của Mỹ. Các quan chức ở bang Minnesota ở miền Bắc Hoa Kỳ cho biết 8 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng dao ở một trung tâm mua sắm hôm thứ Bảy. Ông William Blair Anderson, cảnh sát trưởng của St. Cloud, cho hay nhân viên cảnh sát đã bắn chết nghi phạm. Ông Anderson nói, có người kể rằng kẻ tấn công đã nhắc đến Thánh Allah khi tấn công bằng dao tại trung tâm Crossroads. Tuy nhiên, ông Anderson không gọi vụ tấn công là một hành động khủng bố. Nhóm nhà nước Hồi giáo, một nhóm khủng bố, đang mất dần lãnh thổ ở Iraq và Syria. Nhưng khi phần đất của chúng bị hẹp lại, chúng đang chuyển trọng tâm sang truyền bá tư tưởng, lập các tiền đồn trên toàn thế giới và tấn công vào mục tiêu mềm gây nhiều thương vong và hạ tầng cơ sở kinh tế. Theo báo cáo theo dõi xung đột IHS mới nhất, nhà nước Hồi giáo mất khoảng 12% lãnh thổ của chúng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016, sau khi đã mất 14% lãnh thổ vào năm 2015. Nhóm này còn kiểm soát khoảng 70.000 km². Nguồn tài chính của nhà nước Hồi giáo cũng đã bị thu hẹp. Đảng nước Nga Thống Nhất cầm quyền được kỳ vọng sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật. Có khoảng 110 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng của Tổng thống Vladimir Putin sẽ duy trì quyền lực ở trong Viện Duma Quốc gia. Ông Putin và đảng nước Nga Thống Nhất đã hưởng một làn sóng ủng hộ mang tính dân tộc chủ nghĩa liên quan đến vụ bán đảo Crimea và các hành động quân sự đang diễn ra. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đã chỉ trích Nga về việc kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn cấp vào cuối ngày thứ Bảy để xem xét một đợt ném bom của Hoa Kỳ làm chết hàng chục binh sĩ Syria. Bà Samantha Power nói hành động của Nga là một trò nghi binh có mục đích đánh lạc hướng. Cảnh sát Pakistan cho biết các tay súng đi trên xe máy đã giết chết 3 người lính ở ngoại ô thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở miền Tây Bắc của nước này. Những người lính đang đi trên ô tô thì bị các tay súng tấn công hôm Chủ nhật 18 tháng 9. Một sĩ quan cảnh sát cấp cao nói với hãng tin AP là những người lính đang quay về từ một trang trại bò sữa của quân đội sau khi lấy sữa cho các sĩ quan.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.